Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, còn đúng một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày mà 51 năm về trước, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã lật đổ chế độ đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam để lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Nhắc đến cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963, người ta không thể nào bỏ quên những tên tuổi mà định mệnh của họ đã gắn liền với biến cố lịch sử này. Đó là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Như, bào đệ của ông Ngô Đình Diệm, và bà Trần Lệ Xuân, phu nhân của ông Ngô Đình Như. Trong tuần qua, chương trình Thế giới ngày nay đã đề cập đến bà Ngô Đình Như, cuộc đời và những oan khuất lịch sử cần được soi sáng. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay sẽ đề cập đến nhân vật số 2 của chế độ đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, là ông Ngô Đình Như, một nhân vật được coi là não bộ của chế độ Ngô Đình Diệm. Chương trình hôm nay cũng vẫn do giáo sư Nguyễn Văn Lục trình bày, với sự điều hợp của Mai Ly và Hồng Phúc. Giáo sư Nguyễn Văn Lục sinh ra trong một gia đình công giáo đạo dòng, có anh ruột làm linh mục. Ông sinh ra tại miền Bắc, nhưng trưởng thành tại miền Nam sau cuộc di cư năm 1954. Giáo sư Nguyễn Văn Lục là cựu học sinh Chu Văn An, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Lạt, Ban Chiết, dạy tại Trung học Võ Thắng Nha Trang và Ngô Quyền, Biên Hòa. Ông gia nhập làng văn làng báo khá muộn. Hiện nay, ông định cư tại Canada, nhưng ông lại làm báo tại California, Hoa Kỳ, mà tên tuổi đã trở nên quen thuộc trong các sinh hoạt văn hóa tại đây. Giáo sư Nguyễn Văn Lục đã cho chào đời 3 tác phẩm, Lịch sử còn đó, 20 năm miền Nam và một thời để nhớ. Và bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Lục của Hồng Phúc về nhân vật lịch sử Ngô Đình Như.
Dạ, thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam, xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Dạ vâng, thưa, tôi là Nguyễn Văn Lục, Canada. Hôm nay được lại một lần nữa hân hạnh được anh ký giả Hồng Phúc phỏng vấn cho Đài Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn anh Phúc và cũng cảm ơn các thính giả đang trực tiếp nghe chúng tôi nói chuyện.
Thưa giáo sư, hôm nay là gần đến ngày kỷ niệm mùng 1 tháng 11 một cuộc đảo chính để lật đổ chế độ ở đệ nhất Cộng hòa. Chúng ta lại tiếp tục bàn về vấn đề ông Ngô Đình Như và ông Ngô Đình Diệm. Thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho biết cái thời kỳ mà ông Diệm chưa ra cầm quyền, chưa ra chức tranh nhá, thì ông Ngô làm gì và ở đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đây là một câu hỏi cho bà đề. Và cũng xin nói với quý thính giả là cái bài nói chuyện này ấy, chúng tôi xin hết sức vắn tắt, bởi vì chúng ta không có thời giờ để nói trong một tiếng đồng hồ về cái vai trò của ông Ngô Đình Như trong chế độ đệ nhất Cộng hòa. Về cái câu hỏi này thì chúng ta nhớ rằng ngay từ khi mà Đức Tổng giám mục Ngô Đình Thục mà được phong làm giám mục ấy, thì là ông Ngô Đình Như đã đi tháp tùng anh mình và đi khắp các cả các miền Nam Bắc Trung để mà nhân cái dịp đó ông đã tiếp xúc và đã có những cái tham vọng chính trị ngay từ lúc đó rồi. Trước hết chúng tôi nói về cái việc mà ông đi học thì năm 1938 ông ấy tốt nghiệp ở trường cổ điển học hiệu, tức là École des Sartes, và ông có thể nói là người duy nhất lúc bây giờ được vào trường đó, trường danh tiếng, mỗi lần nhận được 10, 12 sinh viên mà thôi. Sau này thì có cô Đặng Phương Nghi cũng đã học ở trường đó. Thế thì khi ông tốt nghiệp năm 1938 thì ông ấy về Hà Nội, được một cái người là ông Bu Đê, tức là một cái nhân viên cao cấp của chính phủ Pháp, đã quý mến và trọng tài ông và đề cử ông ngay lập tức làm chính sự vụ sở sưu tầm tài liệu và tổng quản. Thì ông đã giữ chức vụ đó như một công chức, và sau đó thì ông Bu Đê đã chuyển ông vào Huế để mà làm cái công việc là định soạn lại và sắp xếp lại tất cả các cái hồ sơ, cũng như là các chiếu biểu, cũng như là các cái văn bản của triều Nguyễn. Thì ông Nhu đã làm công việc này rất âm thầm và rất thành công, và nhiều khi người ta đã không biết đến công việc này, tức là phải mã số hoặc là phải xếp sắp từ từ thứ tự thời gian từ thời chúa Nguyễn Ánh cho đến sau này Minh Đạo Tự Trị Tự Đức. Thì ông Nhu đã làm cái công việc đó, và trong đó có vấn đề bảo quản nữa. Nhưng mà rất tiếc là ông đang làm nửa chừng vào năm 1942-43 gì đó, thì có nhiều chuyện chính trị lộn xộn thì ông đã phải bỏ Huế. Nhưng mà sau này là khi mà ông ấy là chính đệ nhất Cộng Hòa, thì ông lại khuyến khích các cái người ở Việt Nam Huế là làm lại công việc đó. Và vì thế một số châu bản triều Nguyễn đã được ông Nhu cho phép và chuyển lên Đà Lạt. Bây giờ nó nằm ở Đà Lạt tất cả, thành ra cái vốn liếng về các cái lịch sử văn học cũng như là châu bản triều Nguyễn thì nay cứu được một phần. Đấy là cái công của ông Ngô Đình Du, và chúng tôi trong cái dịp này xin được trân trọng nói lại những cái chi tiết như thế. Cái công việc của ông Nhu đó thì thật sự ông ấy làm về quản thủ, nhưng mà ông cũng luôn luôn là làm về chính trị. Thì trong những cái giai đoạn đó, ông đã thứ nhất ông đi diễn thuyết, rồi thì cái chủ nghĩa nó không có phải là nó thành hình ngay lập tức, tức là chủ nghĩa nhân vị đó. Thì đầu tiên đó, là ngay từ năm 1950 thì ông đã diễn thuyết về học thuyết xã hội và nhân bản, diễn thuyết ngay ở Hà Nội. Và tôi khi đó còn bé, nhưng mà tôi đã theo anh tôi, vì tôi cứ ngày thứ năm tôi nghỉ tôi đi theo anh tôi, và anh tôi vào đó thì tôi cũng vào và tôi ngồi phía chót để nghe ông Ngô Đình Du diễn thuyết về chủ nghĩa xã hội nhân bản. Và vì sau này thì ông có nhiều dịp khác diễn thuyết ở nhiều nơi khác, bây giờ chúng ta cũng không nhớ hết được. Nhưng mà cái việc thành lập thì ông đã thành lập Đảng Cần Lao. Cái chữ Cần Lao là sau này thôi, thì đã thành lập từ năm 1950.
Thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho biết, sau khi ông Diệp bắt đầu cầm quyền là tiếp kiến ở miền Nam, thì cái công việc bắt đầu của ông Nhu tham gia chính quyền nó diễn biến như thế nào, thưa giáo sư?
Trước tiên là ông Nhu, theo hồi ký của Nhu, là khi mà được tin ông Diệm sẽ về nước chấp chánh thì hai ông bà từ Đà Lạt, lúc đó đã ở Đà Lạt từ khoảng năm 1950 cho đến năm 53, thì là họ về Sài Gòn. Và về Sài Gòn thì lúc đó ông Diệm, ông Nhu cũng chưa có chỗ ở, thì ông ấy ở tạm một cái nhà xếp của một cái dưỡng đường tư của một ông bác sĩ mà họ đã có ưu ái để cho ông ở đó. Thì ông ấy ở đó và làm việc ở đó, nhưng mỗi ngày ông vào Dinh Độc Lập. Thì theo bà Nhu là trong cái thời gian đó gọi là ông ở nhà thôi, nhưng mà tối ngày ông ở trong dinh, có khi đêm cũng trả về nữa. Nhưng mà gia đình vẫn ở bên ngoài chứ là chưa vào dinh đâu, sau này mới vào dinh. Và lúc đó còn cả ông Ngô Đình Luyện nữa. Nhưng mà đến cuối cùng thì giữa hai anh em, vì cái giải pháp là ông Luyện, mình không hiểu tại sao, nhưng mà cái đấy là cái dàn xếp giữa anh em họ, là ông Ngô Đình Luyện đi ra ngoại quốc, còn ông Nhu ở lại. Và từ đó vai trò ông Nhu cứ dần dần nổi bật lên. Khi ông ấy làm việc ở Dinh Độc Lập thì về các cái đồng chí của ông ấy thì tôi xin nhớ, xin nhắc một số đồng chí thôi vì nó nhiều lắm, mà có những người thì cũng không ai biết hết. Cái người mà tôi cho là quan trọng, những người làm việc với ông ấy, tức là ông Huỳnh Hữu Nghĩa, rồi ông Biểu ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và hai người đó là cái người coi như là người chủ trì cái Đảng Cần Lao, mà lúc đầu tôi gọi là Đảng Công Nông.
Ông Trần Quốc Bửu đó bạn ạ.
Dạ, ông Trần Quốc Biểu đó, tên thật ông là Trần Quốc Biểu.
Dạ.
Ông ấy là hoạt động âm thầm, cũng như ông Huỳnh Hữu Nghĩa là hoạt động âm thầm. Nhưng mà những người đó là những người mà có thể nói, ông Nhu những người làm việc với ông hầu hết là làm việc âm thầm cả.
Thưa giáo sư, nhân tiện, xin giáo sư vui lòng cho biết về cái bộ tham mưu của ông Nhu hồi đó có những ai. Bởi vì ở ngoài quần chúng phần nhiều thì được biết đến những người như ông Đỗ La Lam, rồi ông Cao Xuân Vĩ hay là ông Huỳnh Văn Lang này, cái cơ gì giáo sư.
Trong ba người anh vừa kể thì ông Cao Xuân Vĩ chỉ làm thứ, nói thật là một thứ từ bên ngoài tới đến, chứ không phải là những người mà trong cái đầu óc tham mưu của ông Nhu. Trong số hai người đó thì anh phải nhớ ông Đỗ La Lam là cái người đã cộng tác và đi theo ông Nhu từ Đà Lạt và đã làm báo với ông Nhu, báo Xã Hội. Thì đến khi mà khi họ về Sài Gòn đó, mà trước khi ông Nhu vào dinh để ở với ông Diệm đó, thì là ông Đỗ La Lam cũng về theo và làm việc ở đó. Rồi sau này á thì ông Nhu giao cái tờ Cách Mạng Quốc Gia để ông Đỗ La Lam làm việc. Ông Đỗ La Lam là cái người có thể nói là như nằm trong cái thinking department của ông Nhu, và những cái vấn đề lý thuyết, những vấn đề bài vở là ông Đỗ La Lam ông nắm hết. Tuy nhiên là ông này cũng rất kín đáo, vì thế cho đến lúc mà sau này cũng vậy. Chúng tôi đã nhiều dịp và nhờ rất nhiều những cái sự quen biết, như nhờ bác Cao Xuân Vĩ, nhờ người nội kia để mà đến gặp ông cũng nhất định không cho gặp nữa. Thì cái đó là rất là tiếc, là bởi vì ông có một cái vai trò khá quan trọng, cũng như ông biểu của cái thứ mệt ngoài không có biết là ông làm cái gì, nhưng mà thật sự là những người hoạt động trong bóng tối, bởi vì cái những cái người của ông Nhu hầu hết là hoạt động trong bóng tối.
Chúng tôi sau này ở hải ngoại thì được biết ông Đỗ La Lam có định cư ở bên Louisiana, và hiện cái nơi thành phố chúng tôi đang sống bây giờ là ở Wichita, Kansas. Thì có một người bạn chí thân, phải nói là anh em cọc kèo với ông Đỗ La Lam ở tại Wichita này. Thành ra, thế giờ xin được hỏi giáo sư là thưa giáo sư, cái đảng Cần Lao nó được thành lập trong cái trường hợp nào, và cái lý thuyết Cần Lao nhân vị của Ngô Đình Nhu, ông có cảm ứng từ đâu để mà có cái chủ nghĩa như là Cần Lao nhân vị?
Dạ vâng, thưa anh. Thứ nhất là người ta cứ nói rằng là ông này ảnh hưởng thuyết nhân vị của triết gia Mounier. Ông Mounier là một triết gia và ông đã có tờ báo tập san gọi là SP ngay từ năm 1930. Và khi đó thì ông Nhu còn học bên Tây thì không lý do gì mà ông không biết đến chúng tôi, là những thế hệ sau này thì chúng tôi cũng đọc được SP và cũng có cái dịp mà học cái thủ thuyết đó. Và chính bản thân tôi là đã dịch một cuốn sách của Le Personnalisme của Mounier ra tiếng Việt. Nhưng mà sinh viên thì chúng tôi làm xong rồi chẳng biết đưa in ai, thì những cuốn đó bỏ vào không. Nhưng mà tôi vì thế tôi phải có một cái điều là tôi biết khá rõ về chủ thuyết nhân vị của Mounier. Chủ thuyết này nó có mục đích là chống lại chủ thuyết cộng sản và muốn đưa ra một cái đường lối mới về xã hội. Tức là nó dựa trên, theo ông Mounier chỉ có hai yếu tố thôi: cá nhân con người trong xã hội, trong cộng đồng, và cá nhân đối diện với vấn đề siêu nhiên, tức là nó đặt trên nền tảng thượng đế. Và đấy là hai cái điểm chính trong cái tư tưởng của Mounier: con người sống trong xã hội đó và sống với lại giao hòa với thượng đế. Vì thế nó khác hẳn với lại chủ nghĩa của cộng sản. Thế còn nói đến người Công Nhu đấy thì tôi nói thật, tôi cũng có đọc nhiều và có một số những bài về viết của ông ấy, thế nhưng mà chúng tôi có thể nó rải rác thôi, chứ còn chúng tôi cũng không thể tìm thấy tất cả những cái gì mà gọi là chủ thuyết Mounier ở trong tư tưởng của ông Ngô Đình Nhu. Nhưng mà có hai vị linh mục mà ông Nhu ảnh hưởng rất nhiều và bên ngoài cũng không ai biết đến. Thứ nhất là linh mục Parent. Ông này là một giáo sư xã hội và lịch sử. Thành ra khi ở Đà Lạt, hai người trao đổi và đã giúp ông Nhu đã hình thành một số những cái khung tư tưởng nào đó. Nhưng mà riêng là ông Nhu còn mời một cái gọi là một cái linh mục ở bên Pháp về và để mà giúp ông nghiên cứu chế độ xã hội miền Nam, kinh tế miền Nam, và đưa ra những đường lối để ông ấy làm việc. Tôi xin nhắc đến ông này, tức là ngoài linh mục Parent có linh mục Le Bré. Ông này là chủ trương cái tập san Economie et Humanité ở bên Pháp, và ông này được ông Nhu mời sang và ông đã làm cái étude. Cái étude có cái nhan đề như thế này: étude sur les conditions de vie et les besoins de la population Việt Nam, nghĩa là nghiên cứu về cái điều kiện sinh sống và những nhu cầu của dân chúng Việt Nam. Ông Nhu muốn dựa vào cái này để lập thuyết nhân vị và để mà có thể nói hình thành một cái xã hội miền Nam dựa theo cái tinh thần đó. Thì trong cái thuyết nhân vị, trong cái tương của ông Nhu thì nó có hai vấn đề: thuyết nhân vị và đảng Cần Lao. Hai cái chuyện đó nó phải ăn khớp với nhau như thế nào? Thì thật sự cho đến bây giờ đã khó mà có thể mà nối kéo hai cái lại cho nó rõ ràng. về cái đảng Cần Lao đó, thì thực sự sau này ông giao hết cho các người làm, mà ông không có dính vào. Cụ Huỳnh Văn Lang tôi có phỏng vấn cụ thì cụ nói rằng ông Nhu không còn dính gì về đảng Cần Lao, ông ấy giao hết cho chúng tôi. Và cái công việc đầu tiên của đảng Cần Lao đó là trong cái việc trưng cầu dân ý là giúp vận động cái nọ cái kia, thì các ông ấy làm với cái cách bên lề, nhưng mà cái vai trò chủ chốt thì chắc chắn là không phải là do các đảng Cần Lao làm. Nhưng mà về sau đó, cái đảng Cần Lao đó, thì nó có cả bên quân đội có, rồi bên tư nhân có, rồi đảng Cần Lao của ông Huỳnh Văn Lang gọi là Liên Kỳ đó. Thì chỉ thấy có ở bên Huỳnh Văn Lang là thấy ông ấy có làm một số việc, tức là thí dụ mở các lớp học bình dân đó, và giúp cho những người trẻ đi vào đời bằng cách là có trường học và được có cái môi trường học vấn. Rồi sau đó thì ông lập cái tờ Bạch Khoa. Nhưng mà còn những cái người khác thì thật sự là theo ông Huỳnh Văn Lang là mọi công việc là giao cho ông thiếu tá Phan Huy Đường, ngay cả những chỉ thị nọ kia là ông Phan Huy Đường chỉ huy hết. Nhưng mà riêng ông Huỳnh Văn Lang cho biết rằng vào năm 1958, tức là sớm lắm đó, thì ông Nhu đã nói thôi stop cái chuyện đảng Cần Lao mà Liên Kỳ đi, bị gây ra mâu thuẫn đủ thứ hết cả. Còn riêng ông Diệm thì năm 1960 ông đã bỏ hẳn các Cần Lao ở trong quân đội ấy, tức là không còn trong quân đội lúc đó không nữa. Mà thật sự thì những người mà hoạt động trong cái đảng này chẳng ai hiểu cái đảng đó là cái gì, chẳng ai biết cái lý thuyết nó ra làm sao. Và những người hoạt động thì với tư cách là hoặc là tư chức và hoặc là chính quyền hoặc là quân đội, thì anh tư hỏi những ông Đỗ Mậu, những ông tướng Lê Văn Nghiêm chẳng là những người đứng đầu não bộ của đảng Cần Lao trong quân đội đó, thì họ làm được cái gì? Nó chỉ gây rắc rối và gây chia rẽ, thành ra vì thế ông Diệm là cái người rất ghét đảng phái. Bây giờ chúng ta cần biết thêm một chi tiết đó là ông rất ghét đảng phái, vì thế ông đã dẹp hết tất cả cái đảng Cần Lao trong quân đội. Còn ông Nhu thì riêng đảng của ông Huỳnh Văn Lang là ông dẹp từ năm 1958 rồi. Lại còn ở ngoài miền Trung thì ông Cẩn cũng tùy ý và tùy tiện lập đảng Cần Lao ở ngoài đó và hoạt động ngoài đó. Rồi lại Đức Cha Thục nữa. Đức Cha Thục thì lại mở cái trung tâm huấn luyện nhân vị. Mà đây là một trong những cái điều mà nghĩa là chống đánh xuôi kèn thổi ngược đấy.
Vâng.
Các cái trung tâm đó chả có dạy gì về Cần Lao theo cái nghĩa mà ông để ý. Thành ra trong một cái bài viết của Đinh Chính Trung vào năm 1965 trong tờ Hành Trình, tôi còn nhớ, thì ông cho rằng đó là trong 9 năm cầm quyền thì không có một cuốn sách nào viết về Cần Lao cho nó đọc được, tức là không ai biết lý thuyết ra làm sao. Cái cuốn duy nhất mà nó có tính cách mà gọi là cách vỉa hè, mà tính cách nghĩa là tự nguyện và viết mà không có một cái giá trị gì, là cái cuốn Đường Về Nhân Vị của một ông giáo viên ở Kiến Hòa, ông ấy viết, thì cái đó nó chẳng ra làm sao cả. Ngay cả cái trung tâm nhân vị ở Vĩnh Long đó, thì đây là cái ý kiến của ông Thục, mà rồi ông ấy tự động rồi thì ông óp mới lại tổng thống và rồi bắt các công chức phải xuống đó học. Người ta chả học được cái gì ở đó cả.
Dạ. Thưa giáo sư, nhân tiện nói đến vấn đề sách vở thì gần đây có một cái chuyện được sống dậy, đó là cái tác phẩm Chính Đề Việt Nam mà người ta cho rằng đó là một cuốn sách, là cái tác phẩm tâm huyết của Ngô Đình Nhu. Thứ nhất, để xin giáo sư vui lòng cho nghe nội dung cái Chính Đề Việt Nam chứa được những gì, thưa giáo sư.
Thưa anh, là tôi phải đi từ đầu như thế này. Ông Nhu là người viết diễn văn cho ông Diệm. Thành ra các cái bài diễn văn đều là do ông Nhu viết cả. Và cái người mà dịch ra tiếng Anh ấy là ông giáo sư Tôn Thất Thiện vừa mới qua đời. Thế thì ông Nhu bên cạnh đó cũng viết các cái bài mà đi thuyết trình chỗ nọ chỗ kia. Và ông ấy đã tập trung rất là nhiều những cái bài nói như thế. Thì về cái chính sách của ông ấy thì lúc đó thì là theo bây giờ lại theo cụ Cao Xuân Vĩ đó, thì cụ Cao Xuân Vĩ bảo rằng ông Nhu bảo theo bây giờ này lấy tất cả những bài diễn văn của tôi đó, rồi mà ông Du thì không viết được tiếng Việt hay là ông viết không được dành, thành ra ông viết bằng tiếng Pháp, thì mà những cái bản viết đó tôi có được cụ Cao Xuân Vĩ cho một cái đọc một cái bản đó, tức là ông ấy viết rất là khó đọc mà ông không có để tên để tuổi gì cả, tức là bởi vì ông là đi diễn thuyết thì hay là đi dạy người ta nói chuyện thì ông có cái gì ông để tên, thành ra không có để tên gì cả. Đó là một cái điều chúng ta cần lưu ý. Thế thì những cái bài diễn thuyết đó thì đã được ông Cao Xuân Vĩ đưa cho cụ ông một ông đồng lý, à ông bộ trưởng thì ông Đồng, đúng không ạ? Thì ông Đồng là có bổn phận phải dịch cái đó ra tiếng Việt và để giúp phổ biến cho các nơi. Thì tôi cũng hỏi nghị sĩ Lê Cho Lộc thì ông cũng nhận được những cái bản bản tiếng Việt đó, phải không ạ? Mà lúc đó không có để tên ai cả. Thế thì câu chuyện nó là như thế. Bây giờ đấy là về cái gốc của cái những tác phẩm chính đề. Trước khi nói đến nội dung đó, thì tôi nói rằng về cái gốc gác của cuốn truyện đó, những cái bài đó, thì vào năm 1965, tức là sau 2 năm chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, thì cụ Đồng là cho in một cuốn sách và cụ lấy tên là Tùng Phong, tức là cuốn sách đề Tùng Phong. Nhưng mà cái câu chuyện lúc đầu tôi phải nói dài để thấy rằng nó rất là khúc mắc, chứ phải không? Lúc đầu đề tên là Tùng Phong và lúc đó là cụ Trương Vĩnh Lễ là có nhà in, thành ra cũng là trong nhóm cần lao cả, thành ra ông Lê Văn Đồng đưa cho cụ Trương Vĩnh Lễ in. Nhưng mà trong cái phần cuốn sách đầu tiên tôi cũng có con đó thì không có một lời gọi là ví dụ như lời nói của tác giả hay là lời nói đầu cái gì vào cái lần này, những cái bài viết và những cái nội dung của chính đề. Thì á, là không ai nói gì cả, thì tôi có hỏi cụ Cao Xuân Vĩ tại sao cái cuốn sách đã ra để Tùng Phong, thì ông bảo làm sao mà để Ngô Đình Nhu vào đó được, thì lúc đó để ông Đồng ông để Tùng Phong thì chúng tôi đồng ý hết, bởi vì để như thế thì cuốn sách nó được in và chả ai nói được, phải không ạ? Đấy là cái nguyên do ông Cao Xuân Vĩ nói với tôi. Thế thì năm 1965 cuốn sách được in ra, nhưng mà tôi xem cái phần gọi là những cái sắc tác phẩm siêu khảo ở trong cái cuốn sách đó thì tôi thấy là ông Ngô Đình Du ông chấm dứt những cái tác phẩm mà những cái tác phẩm đó đều in vào cuối năm 1962, tức là trước khi bị đảo chánh. Nếu cái quyển sách đó là của ông Lê Văn Đồng, tức là Tùng Phong đó, thì có lý nào ông không tiếp tục mà nghiên cứu và lấy các cái tựa đề cuốn sách in năm 63, 64 mà ngay cả 65, tức là 3 năm sau. Tại sao cuốn sách đó chỉ đưa những tài liệu trước năm vào năm 62 trở về trước mà thôi? Thì điều này rõ ràng nhất là ông Nhu cũng biết. Rồi những cái nội dung trong cái đó, những cái cách dùng chữ chẳng là của ông Nhu, ví dụ lập đi lập lại những cái chữ như là chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia. Những cái chữ như thế không phải là để cho một tác giả viết một cuốn sách nghiên cứu, mà là của một cán bộ giảng dạy cho những người khác. Chúng ta phải đi theo đường lối này, chúng ta phải thế này thế kia. Thì như tôi nghĩ rằng vì thế cái nội dung cuốn sách đó, cái tác giả là ông Nhu Đình Du, nhưng bởi vì lúc đó không tiện thì để ông Đồng cũng để tên là Tùng Phong. Vì sau cuốn sách được ông Đỗ La Lan và cả nhóm ông các ông Cao Xuân Vĩ và vân vân là cho in lại, thì trong cuốn sách đó cũng có tên ông Lê Văn Đồng và có tên ông Đỗ La Lan và các ông Cao Xuân Vĩ. Thì lần này cuốn sách in ở hải ngoại thì tôi thấy rõ ràng là có lời nói đầu. Mà trong lời nói đầu đó thì bây giờ tôi xin nhắc qua cái lời nói đầu đó thôi vì nó dài lắm. Là chúng tôi một số cán bộ chiến sĩ trong phong trào Cần Lao Nhân Vị, chúng tôi nhận thấy rằng trong cái tình thế như hiện nay thì chúng tôi muốn cho xuất bản lại cuốn sách, và do anh em, một số anh em, không nói anh nào cả, số anh em chiến sĩ chúng tôi đã soạn từ trong nước từ trước đó và cho in lại. Nếu cuốn sách là của ông Đồng chặn thì ông sẽ nói mẹ cánh có soạn đâu, tôi làm chứ, nhưng mà không, cũng ông cũng để nguyên điều đó chứ, mà ông không phải là ông đứng ra in mà là mấy ông kia. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chuyện này là ông Đồng ông có một cái sự mạo xưng nó không có được đẹp cho lắm. Mà sở dĩ cái chuyện nó xảy ra là bởi vì khi ông gặp cái nhóm thông luận thì ông ấy mới tuyên bố rằng cuốn sách này là của ông ấy. Của ông ấy theo nghĩa này thì đúng này. Của ông ấy là ông đã dịch cuốn sách đó. Của ông ấy là theo cái nghĩa là ông ấy là người san định lại cuốn sách thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà những cái tư tưởng đó bây giờ nếu mà lấy những cái tài liệu mà một số những bài viết của ông Nhu nó còn thì có thể nó khớp nhau khá nhiều. Và cái điều đó đã được ông Tuấn Đức Thiện ông nói rằng tôi là người có thể nói là tôi thuộc lòng những cái tư tưởng của ông Nhu. thì nếu bây giờ cứ mang những cái tư tưởng nó ra đó, vì tôi dịch mà, thành ra nếu mà mang cái tư tưởng nó ra đó, mà cứ so sánh với lại cái văn phong cũng như là cái cách mà ông Nhu ông viết trong cuốn Chính Đề đó, thì cái đó là của ông ấy. Đấy là tôi đã phỏng vấn rất nhiều người, tất cả những người trong chế độ cũ thì đều có một cái cùng có một tinh thần là cái cuốn sách đó là tác giả là Ngô Đình Nhu. Và tôi nghĩ rằng cái cũng chả cần phải nhắc lại nữa. Cái vấn đề mà tôi theo cái tinh thần của giáo sư Tuấn Đức Thiện, ông nói rằng thôi mình quên đi, ông Nhu bây giờ ông chết rồi, ông chả cần phải lấy cái tiếng đó làm gì. Nhưng cái tư tưởng trong đó thì phải nói, nó vượt thời đại, nó như một tiên tri, bởi vì nó nói lên rất nhiều điều. Đúng không ạ?
Thưa giáo sư, nhưng giáo sư nói đến câu tiên tri thì chúng tôi nghe con người nhắc đến là trong đó ông Nhu, hay nói tạm gọi là ông Nhu đi, thì ông có nói rằng nếu như miền Nam Việt Nam bị tập trung ở tay Cộng sản ấy, thì trong một thời gian ngắn có thể là mười mấy năm sẽ bị Trung Cộng xâm chiếm miền Nam. Ngày nay cái sự tiên đoán nó trở nên thành sự thật. Liệu giáo sư có dám khẳng định đây là một cuốn sách do chính ông Nhu là tác giả không, thưa giáo sư?
Thưa bởi vì tôi đã dành để viết về cái vấn đề ai là tác giả cuốn Chính Đề, tôi dành khoảng 60 trang để viết về cái phỏng vấn và tôi phân tích. Và tôi liên lạc với tất cả những người đã chủ trương trong đó có cụ Phan Xứng nữa. Thì họ đều đồng ý như thế. Tôi cũng phỏng vấn ngay cả các cái người trong thông luận, tôi nói các anh lấy tư cách gì và ông Đồng nói như trong trường hợp nào để mà các anh quyết định cái này là của ông Lê Văn Đồng. Và chúng tôi cũng liên lạc cả với bà Lê Văn Đồng thời đó, lúc đó thì ông Lê Văn Đồng đã mất rồi. Thì bà không trả lời. Thành ra nhưng mà chúng tôi vẫn khẳng định qua tất cả những người mà đã chúng tôi được phỏng vấn thì đều đồng ý rằng Chính Đề tức là của ông Ngô Đình Du. Về cái nội dung cuốn sách đó, thì thưa anh, nó có thể nói tóm tắt trong một số cái điểm chính sau đây. Là ông Nhu ông cho rằng là cái muốn đất nước chúng ta, thứ nhất là không cần phải đánh nhau giữa Cộng sản để Cộng sản phải đánh Pháp mới có thể giành được độc lập. Cái tư tưởng này bây giờ là một tư tưởng chủ chốt mà để chúng ta thấy rằng Cộng sản đã làm công việc thừa. Là bởi theo cuốn Chính Đề của ông Ngô Đình Nhu đó, thì ông bảo rằng nếu nhìn các nước Á Phi rồi các nước không liên kết, thì nhất là sau Thế chiến thứ hai thì họ được thu hồi độc lập mà chả có phải mất một đồng xu các bạc nào, cũng chả dám chết ai cả. Thì đấy là cái tư tưởng mà ông Nhu ông nói rằng có nhiều con đường để đi đến độc lập, mà con đường là chúng ta nhìn gương của các nước không liên kết, mà trong đó có vai trò của Ấn Độ với họ thế kia. Thế thì trong cái cuốn sách đó, ông ấy ngoài cái chuyện đó, ông ấy nói thêm về cái vấn đề mà phát triển cộng đồng xã hội, về kinh tế, về xã hội, rồi phải hướng đi là phải làm gì, thì ông nói là hướng đi phát triển của chúng ta để kịp với lại thời đại thì phải bắt chước người Nhật và làm theo người Nhật những gì người Nhật đã làm. Thế rồi về cái vấn đề trong đó thì ông ấy có một cái chương ông đề cập hẳn những cái vấn đề gọi là cái vấn đề Trung Cộng đó. Thì ông có nói như thế này, bây giờ tôi cũng không muốn dở tài liệu ra mà nói vì nó dài lắm. Thì ông nói rằng thì là cái nguy cơ của chúng ta không phải là Cộng sản. Và Cộng sản cũng không phải là cái điều mà chúng ta đáng phải sợ. Và kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy chúng ta đã bị cái nguy cơ nước Tàu cả nghìn năm lúc nào cũng đe dọa chúng ta. Vì thế cái nguy cơ chính của chúng ta là nước Tàu. Và cái điều đó, người Cộng sản đã không thấy cái điều đó. Và người Cộng sản đã làm theo nước Tàu, theo lệnh nước Tàu. Vì thế nó là một cái điều rất là sai lầm. Và ông ấy cho rằng thì là nếu về cái này là những câu mà tôi cho là có tính cách cái gọi tiên tri thì không đúng, thưa anh. Anh Ngọc Phúc mình gọi là cái vi diêm, tức là cái
viễn kiến đúng không
nhỉ? Gọi cái viễn kiến chính trị, vâng, vi diêm politics. Thì ông ấy cho rằng á, bây giờ giả dụ mà miền Nam này á, nếu chúng ta để cho Cộng sản xâm lăng và nó chiếm được miền Nam, điều đó có thể, phải không ạ? Chúng ta không giữ được miền Nam ấy, thì cái điều đó không có nghĩa là người Bắc, miền Bắc sẽ có thể thủ đắc được miền Nam cách yên. Là bởi vì ấy, trong tương lai Hà Nội sẽ không thể nào mà có cái lá chắn, lá bài để ngăn chặn được Cộng sản. Bởi vì nếu có miền Nam ấy, là quốc gia mà đi theo chủ nghĩa quốc gia tư bản và có Mỹ đằng sau đó, thì đấy là một cái thành lũy để mà ngăn chặn cộng sản tàu nó xâm chiếm miền Nam. Nhưng nếu chúng ta để mất miền Nam thì chẳng bao lâu sau, hiểu không ạ? Năm 10 năm sau thì cả đất nước Việt Nam sẽ bị tàu xâm chiếm, và cái đó là cái họa của Việt Nam. Và đấy là cái điều mà tôi cho là cái cuốn sách chính đề nó, những cái vấn đề về ông phát triển kinh tế về nọ kia chúng ta có thể quên đi được, nhưng mà cái vấn đề và cái diễn tiến chính trị của ông Nhu mà ông cho rằng trong tương lai đó, là đất nước chúng ta nếu bị cộng sản miền Nam miền Bắc mà xâm chiếm chúng ta thì một lúc nào đó là chúng ta mất tất cả vào tay cộng sản, đúng không ạ?
Yeah.
Mà đây cộng sản không phải là chỉ là cộng sản Việt Nam mà là cộng sản tàu, đúng không ạ?
Yeah.
Thành ra cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta rất là thần phục ông Ngô Đình Du. Bây giờ tôi chỉ xin chắc chắn cái câu ông ấy nói như thế này: giả sử mà Nam Việt Nam bị Bắc Việt thôn tính thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian. Đấy là một câu tôi nói là một câu có tính cách tiên tri về chuyện đó, đúng không?
Dạ.
Thành ra trước sau rồi ông, dưới mắt của ông Ngô Đình Du, đất nước chúng ta cũng bị cộng sản tàu. Dĩ nhiên là ông còn nói có nhiều câu khác nữa.
Thưa giáo sư, có một điều chúng tôi xin phép được kể lại cái khúc đầu về cái diễn kiến mà giáo sư có nhắc đến của ông Ngô Đình Du đó. Thì ông Ngô Đình Du có cho rằng không phải chỉ cái con đường giải phóng dân tộc chỉ là cái vấn đề đi theo dưới ngọn cờ cộng sản mới có thể giải phóng dân tộc được. Ông ấy khẳng định rằng nếu không có ông Hồ thì nước ta cũng sẽ có thua về độc lập, và trong cái xu thế thời đại lúc đó là vấn đề giải cực sau thế chiến thứ hai. Xin giáo sư vui lòng cho nghe vấn đề này một cách rõ ràng hơn nữa, thưa giáo sư.
Thưa, thì đây là trong cuốn chính đề và ông Ngô đã đặt đề cập đến, ông ấy tham luận về vấn đề gọi là giải thực đó, tức là decolonization đó. Ông ấy cho rằng cộng sản Bắc Việt nó là chỉ là cái tiền đồn để cho cộng sản tàu nó chi phối hết tất cả, và ông ấy cho rằng không phải chỉ có một con đường độc nhất, con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản, và cũng không thể nhất thiết phải có một cuộc chiến tranh giành giải phóng dưới lá cờ cộng sản chủ nghĩa. Khẳng định không có ông Hồ, nước ta ngày nay cũng sẽ thu hồi được độc lập trong xu thế thời đại giải thực sau thế chiến thứ hai. Câu này rất quan trọng, là bởi vì nó nói lên hết tất cả cái tình huống về cái phong trào giải thực. Chúng ta phải nhìn cũng về phong trào giải thực trên toàn thế giới. Có đến cả gần 100 nước đô hộ, từ Bắc Phi, Châu Phi, rồi thì từ Tây Phương, rồi tất cả các nước khác đó, Ấn Độ, rồi Mã Lai, rồi Indonesia, Phi Luật Tân, họ đều được giải phóng và đều được có giành được độc lập. Chỉ có một vài nước là liên hệ với Pháp, như là Algeria, như Việt Nam là có chiến tranh. Thì như vậy là chúng ta giả đã quá đắt cho cái công cuộc để decolonization. Thành ra cái nhìn của ông Nhu cái chuyện này nó rất là rõ ràng, bởi vì ông nhìn được cái tình hình thế giới để ông nhìn được cái điều đó. Thì chúng ta biết rằng đó, mà cái điều mà ông ấy nói là ông có những cái bằng cớ phải. Ví dụ tôi thấy trong cuốn chính đề rằng ông cho là việc chọn lựa mà cộng sản để mà đánh Pháp là một chọn lựa đắt giá và nguy hiểm. Và ông ấy đã lên án cộng sản Việt Nam đã cố tình quên những tội ác của cộng sản quốc tế trong việc sáp nhập bằng bạo lực các nước Đông Âu nhập vào khối cộng sản Xô Viết năm 1945. Vì thế không có gì lạ khi chiến tranh thứ hai vừa kết thúc đã có 6 triệu người được trong vùng do Liên Xô kiểm soát đã kịp thời trốn sang vùng Anh Mỹ kiểm soát. Thành ra ông ấy nhìn cái chế độ cộng sản rất rõ ràng. Và ông ấy lấy chúng ta trích dẫn một cái câu của cái ông Conda, là một cái người trong cái nước khối Á Phi. Ông nói như thế này: ngày hôm nay đánh dấu sự chấm dứt một giai đoạn bất định về tương lai và con đường của phong trào không liên kết. Vì thế ông nhìn cái vấn đề này rất rõ ràng. Những cái phong trào không liên kết, hội nghị không liên kết đối với những nước nhược tiểu còn vĩ đại hơn tòa nhà của Liên Hiệp Quốc. Đấy là cái trích dẫn một câu nói mà chúng ta thấy như thế. Và cái việc mà khi mà Tổng thống Indonesia khi mà giành được độc lập, ông nói như thế này: đây là một bước mới trong lịch sử nhân loại, tức là giành độc lập mà không qua con đường bạo lực và không qua chủ nghĩa cộng sản. Thành ra ngày hôm nay á, người cộng sản còn muốn tranh giành cái gọi là cái danh dự giải phóng đất nước á, thì chúng ta chỉ việc đưa những cái bài học này ra để cho học họ không học được bài học lịch sử thế giới, thành ra họ không biết những việc họ làm, và vì thế đó nó họ mù mờ mà họ không nghĩ tới cái gọi là cái kẻ thù truyền kiếp ở phương Bắc. Và đây sau đây là câu nói của Ngô Đình Nhu về chính đề Việt Nam trong cái vấn đề mà kẻ thù phương Bắc. Không có lầm lẫn nào to tát cho bằng sự tin tưởng rằng trong một vài thế hệ hay một thế kỷ có thể thay đổi được tất cả tư tưởng của một dân tộc. Ký ức của những thời kỳ thống trị tàn khốc đối với chúng ta còn ghi nhớ trong mỗi trang lịch sử của dân tộc và trong mỗi tế bào của lịch sử chúng ta. Tức là ông ấy nói rằng đấy, cái kinh nghiệm đau xót của cái vấn đề lệ thuộc tàu nó nằm còn nằm trong mỗi tế bào của chúng ta, lịch sử nó còn ghi lại hết như thế, làm sao quên được người cộng sản đã phản bội dân tộc đi theo Trung Quốc như chúng hiện nay. Chuyện một câu chót cũng nói là thật vậy, cha ông tổ tiên chúng ta đã không bao giờ ngủ quên trước kẻ thù.
Thưa giáo sư, cho đến ngày hôm nay vẫn còn một bí ẩn lịch sử và chưa được soi sáng. Có tin đồn rằng năm 1962, ông Ngô Đình Nhu đã đi vào rừng Tánh Linh, Bình Tuy, được ngụy trang dưới một cuộc đi săn, mục đích để mà tiếp xúc với Phạm Hùng để bàn đến cái việc có thể bắt tay với cộng sản để thống nhất hai miền Nam Bắc. Thưa giáo sư, cho đến giờ phút này vẫn có nhiều người chưa biết chắc đó là sự thật hay chỉ là một tin đồn. Mà nếu là không có cái cuộc gặp đó, thì ai là tác giả cái tin đồn này và mục đích họ tung tin này ra để làm gì, thưa giáo sư?
Thưa, rất buồn là một trong những người tung tin nó sau này lại là chính cụ Cao Xuân Vĩ. Trong một bài phỏng vấn cụ Cao Xuân Vĩ của tác giả Minh Võ, và tôi cũng đã nói chuyện với tác giả Minh Võ, thì đây là một cái lỗi lầm phỏng vấn mà để cho ông Cao Xuân Vĩ đã nói lên một điều hoang tưởng, mà một điều rất là phi lý, và nếu chúng ta có một chút hiểu biết thì không thể nào có một cái cuộc hội họp như vậy. Tôi xin trích dẫn câu của ông Cao Xuân Vĩ nói như này: lúc ấy thì không chỉ biết chúng tôi cùng đến quận Tánh Linh, ở đây có một vùng do cộng sản kiểm soát, ban đầu cứ tưởng đến để đi săn cọp, nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía trước độ vài trăm mét, có Phạm Hùng chờ đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông, nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó, thì nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ gồm nhiều điều che đến nay vẫn chưa được biết tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan tâm, nếu không bảo là sợ, rất họ sợ rất chương trình ở trên được. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì. Ông Nhu trả lời đó chỉ là một trường là chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng vật vân vân. Thì chúng ta thấy đây, ông nhân chứng có thể nói gần gũi ông Diệm, ông Nhu, mà cụ Cao Xuân Vĩ nói như thế, thì tôi rất là có thể nói là bối rối, và tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng mà những cái tài liệu mà chúng tôi sưu tầm và đọc sau này thì cho thấy rằng cái điều mà cụ Cao Xuân Vĩ nói là một cái hoàn toàn không tưởng. Thứ nhất là chúng ta chỉ là trẻ con mới đi gặp nhau mà hai kẻ thù mà lại đi như thế, mà lại khơi khơi như vậy, ông Nhu đi một mình như vậy, đời nào ông Nhu có làm như vậy. Và bên kia cũng chỉ có mình ông Phạm Hùng, thế thì một vấn đề an ninh nó không đặt ra hay sao, phải không ạ? Thì thành ra đó, rồi thứ nhất là ông Phạm Hùng đâu có vai trò gì ở trong cái thời gian 62, mà sau này thì ông Phạm Hùng mới vào, chứ còn lúc đó là vai trò là ông của ông Nguyễn Văn Linh. Thành ra cái vấn đề mà ông dùng Hùng không có lý do gì mà lại đi vào mà để gặp ông Nhu như vậy. Thành ra nhưng mà về sau này thì tôi có đủ các cái chứng cớ để thấy rằng cái chuyện này nó là một cái chuyện man ớt, tức là dựng lên thôi. Tức là tôi có viết một cái bài gọi là Hồ sơ đi đêm giữa Hà Nội và Sài Gòn qua trung gian đại sứ Manili và công sứ Asta. Thì ông Manili là ông có viết một cuốn sách, và cuốn sách đó sau này nếu chúng ta muốn biết về cái câu chuyện này thì nên tìm đọc, không ạ? Và trong cuốn sách đó thì ông nói là theo ông thì đại sứ Roger Lalouette là đại sứ Pháp á, cũng như đại sứ Ấn Độ Ram Gurdun á, thì hai ông này á là muốn có một chính sách trung lập ở miền Nam, và vì thế cũng muốn tiếp cận với ông Nhu và tìm cách làm sao để cho ông Manili và ông đi về giữa Sài Gòn và Hà Nội đó, ông liên lạc với chính phủ Hồ Chí Minh để đưa ra một cái giải pháp nào. Thì họ đã sắp xếp để cho ông đại sứ Manili gặp ông Nhu trong một buổi tiếp tân của tòa đại sứ Mỹ. Và lúc đó thì ông Nhu cũng hẹn trong này đến, thì ông trong quyển sách thì ông Manili nói rằng tôi chỉ đến gặp hai lần và chỉ để nghe ông ấy nói thôi. Và chúng tôi chưa đề cập được vấn đề gì cả. Tức là vấn đề giao thương, vấn đề... Nếu mà vấn đề giao thương thì có thể là ông Diệm ông cũng đồng ý đấy. Còn những vấn đề khác là không có. Và vì thế... Rồi thì chính chính phủ Ba Lan là cũng chấm dứt không cho phép ông này được tiếp nối công việc đó nữa. Đấy là về phía Ba Lan. Về phía Hà Nội thì không có một tài liệu nào nói là họ đã tiếp xúc với lại ông Diệm cả. Nếu có thì bây giờ thì họ có thể đưa ra để mà hạ giá không chứ. Không có tài liệu nào cả về cái chuyện đó. Thế thì tôi cho rằng cái chuyện này là chuyện được dựng lên, mà cái cuộc chuyện được dựng lên nó bắt đầu như thế này. Khi đảo chánh năm số 3, tôi lấy trường hợp ông Dương Nghĩa, chính ông Dương Nghĩa trả lời ông Lâm Đế Trinh, thì ông ấy nói rằng, được hỏi thế thì tại sao ông lại gặp tổ ông Diệm, thì ông nói một câu rất là thiếu chính trị, ông nói, thì các tướng lãnh của tôi, các đàn anh của tôi ở trong quân đội, họ đi làm đảo chánh thì tôi làm đảo chánh, và tôi thì tôi cũng quý mến ông Dương Văn Minh, thành ra tôi đi theo ông Dương Văn Minh, và trong bộ tham mưu của ông ấy. Thế thì đấy là câu trả lời của ông Dương Hữu Nghĩa, một người là lúc đó là thiếu tá mà chỉ huy cái đoàn chiến giáp đi đón ông Diệm. Rồi đến lúc sau này được hỏi nữa thì ông Lâm Đức Trinh hỏi nữa thì ông nói rằng một trong những lý do mà có cuộc đảo chánh là bởi vì chúng tôi được biết ông Diệm, ông Nhu là đi tiếp tay, bắt tay với Cộng sản và điều đó đã không chấp nhận được. Và vì thế chúng tôi làm đảo chánh. Cái tư tưởng của ông Dương Nghĩa cũng được ông Nguyễn Khánh nói lại là chúng tôi làm đảo chánh bởi vì chúng tôi biết ông Nhu đi theo Cộng sản, đi theo đường lối tiếp tay với Cộng sản. Và như thế thì nó đi trái lại với cái điều chúng tôi nói.
Yeah.
Thế thì cả hai ông mà là nói sau này, tức là sau khi việc đảo chánh đã thành. Thế nhưng mà trong những cái vấn đề của ông Nhu ngay trong chính đề đó thì ông nói rằng chúng tôi không thể làm được việc gì mà nếu mà đằng sau luôn luôn là có người Mỹ. Tức là ông cũng buồn cái chuyện đó nhưng mà ông cũng phải nói như thế. Tức là không thể nào có cái chuyện ông Nhu mà đi tắt và qua mặt Mỹ cái chuyện đó được. Tình báo Mỹ nó có. Về tình báo thì lúc giờ đó nó có những cái điện lẫn gửi về Washington là nói là nghe đồn là ông Nhu có tiếp xúc với bên phía ngoại giao đàm, trong đó có Manili. Nó cũng chỉ nói thế thôi. Nhưng mà sau này thì có một tài liệu tôi đọc thì chỉ đích danh Kabulot. Kabulot là người đã có thể nói là người khi sang Việt Nam hiểu không ạ, thì đã có một cái gọi là chứng chỉ giết người, tức là đã có một cái ông ấy bồ thủ trong túi là trong đó có việc ông ấy phải giết ông Diệm cũng như ông Nhu. Có thể Kennedy không có ý giết ông Diệm, nhưng Kabulot là người có ý giết anh Diệm, ông Diệm và ông Nhu. Là vì chúng ta nhìn gương ông Kabulot thời xưa khi ông sang Phi Lật Tân ấy, thì ông là người đã lật đổ chính phủ tổng thống Massasse. Thì bây giờ ông sang Việt Nam cũng cùng cái nhiệm vụ đó. Thế thì chính ông Nhu này, chính ông Kabulot này là ông ấy tung ra cái tin đó, tức là ông nói rằng và ông gửi về, tức là cho rằng cái việc mà chúng ta lật đổ là bởi vì ông Nhu đã bắt tay với Cộng sản. Nói về phương diện lý thuyết thì làm như thế là hoàn toàn không có đúng, vì đường lối của chính phủ quốc gia, ông Diệm là người quốc gia chân chính, không bao giờ ông chịu mà như bộ. Ông Nhu cũng vậy. Thế thì nói như thế là một cách để mà hợp thức hóa cái việc mà giết ông Nhu, ông Diệm mà thôi. Không ạ?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà sau này mà thấy mà cần thay đổi chính sách mà đi với Cộng sản ấy, thì người Mỹ làm thì chả ai nói gì được, không ạ?
Dạ vâng.
Làm thì không sao.
Thưa giáo sư, nhân đây chúng tôi xin phép được góp ý mấy cái sự hiểu biết câu chuyện của chúng tôi đó. Thì tôi cũng là người đã từng được nghe cái dư luận đồn đãi là cái người mà tung tin rằng ông Ngô Đình Nhu đi vào rừng Tánh Linh để gặp đó, thì người nó phát xuất từ tòa đại sứ Mỹ. Và đó là cái lý do để người ta có thể thay ngựa giữa dòng. Nghĩa là có cái nhu cầu phải hạ bệ ông Diệm và ông là đệ nhất Cộng hòa, và phải có những cái lý do làm cho người dân tin tưởng rằng việc làm đó là chính đáng. đấy là cái dư luận chúng tôi cũng chỉ nghe, chúng tôi không dám khẳng định, chỉ là những vấn đề nghe. Mà người ta nói như giáo sư vừa mới nói, người ta cũng nói rằng chủ chốt là một kế hoạch của ông Cabot, chúng tôi không biết rõ, không dám khẳng định chuyện đó. Thứ đến, có một điều mà chúng ta thấy nó vô lý ở trong cái tin đồn này, là ông Phạm Hùng năm 1964, ông mới vào trong Nam. Mà trong khi đó cuộc đảo chánh cũng như là ông Ngô Đình Như mà đi tiếp xúc năm 62 đó, thì là một sự vô lý. Bởi vì ông Hùng không có mặt ở trong Nam, theo cái hồi ký của ông Trần Độ đó, của tướng Trần Độ đó, thì cả ông Trần Độ cho cả ông Phạm Hùng năm 1962 vẫn còn ở miền Bắc, chưa đặt chân vào miền Nam. Thành ra và đồng thời như giáo sư đã nói đó, cái cuộc tiếp xúc nhân vật hàng đầu như ở chủ của hai phía như vậy, mà có vẻ đơn giản như là chuyện trò trẻ con, và đến đó chỉ để hỏi gặp nhau lý do nào mà làm ập chiến lược thì tôi thấy không hợp lý thế nào cả. Thưa giáo sư, bây giờ thời gian của chúng ta cũng còn nhiều, chúng tôi muốn xin phép đi ra ngoài cái cuộc sống chính trị của ông Như, chúng tôi xin phép được hỏi thăm giáo sư, xin giáo sư cho nghe đôi điều về cái đời sống cá nhân trong gia đình của ông Như với bà Như như thế nào, thưa giáo sư.
Về đời sống cá nhân ấy, thì tôi nghĩ rằng ông Như trước hết là một người trí thức, và về đời sống chính trị thì ông có một cái đam mê chính trị không thể nào tưởng tượng được. Là cũng theo cuốn nhật ký của bà Như mà do con cái bà viết, thì tôi đọc trong đó thì bà thấy rằng khi mà ở Huế đó, thì bà ấy mất tin tức ông ấy, bởi vì khi được tin ông Ngô Đình Khôi chết là ông phải tìm cách trốn rồi, và bà Ngô Đình Như đã ở với gia đình bên nhà chồng trong hơn một năm. Rồi sau đó bà ấy vận động để bà ấy được người Pháp nó cho máy bay và vào Đà Lạt vào khoảng năm 1950. Trong phần ông Như thì ông đi đâu lúc bây giờ, ông ấy chỗ đi đâu không ai biết. Nhưng mà có một cái điều là trong cái vụ mà anh ông, tức là ông Ngô Đình Diệm bị Hồ Chí Minh bắt được, thì bà Ngô Đình Như có tiết lộ rằng cái việc mà cứu được ông Diệm ra khỏi cái bàn tay mà định giết người của Hồ Chí Minh là ông Ngô Đình Như. Điều đó ta có thể hiểu được và thấy là không phải bà Như nói một cách vô bằng. Là bởi vì thứ nhất ông Ngô Như là làm trong chính phủ Liên Hiệp mà dưới thời Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Thứ hai, những cái người mà có quan hệ quan trọng đối với lại ông Hồ Chí Minh như là ông Hà đó, tức là ông Nguyễn Bình Hà đó, chắc chắn phải quen biết ông Ngô Đình Như. Mà Nguyễn Bình Hà lúc đó là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, một người công giáo, và Hồ Chí Minh dùng ông Hà như một cái chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có những người như ông Hà đây làm việc với chúng tôi. Và những cái ảnh hưởng của ông Như đối với những người bạn như thế và với cái chính phủ Hồ Chí Minh như vậy, và đã cứu được ông Diệm khỏi cái chết. Thì bây giờ chúng tôi căn cứ vào cái lời nói của bà Như và căn cứ vào sự việc để chúng tôi thấy rằng cái việc đó cũng là nhờ của ông Ngô Đình Như mà thoát khỏi. Về cái đời sống của ông Như đó thì ông ấy hoạt động như vậy đó. Sau đó thì ông có đi về phát hiện mà ông ấy trốn ở đó, tức là trong suốt cái thời gian đó ông ấy trốn ở phát hiện, không biết là trong 1-2 năm. Nhưng mà sau đó thì ông ấy không muốn ở phát hiện nữa. Chúng ta nhớ phát hiện là vùng cháy đêm và có 60.000 người dân của Hà Nội, Nam Định về trú, và trong đó có rất nhiều những người nhân sĩ, nhà chính trị, các đảng phái đều về phát hiện. Nhưng mà cái nơi tạm trú an toàn trong cái khu tự trị đó, trong đó có những người như Phạm Duy, trong đó có những người như các đảng phái, thì ông Như cũng ở đó. Và chính ở đó thì sau đó ông ấy quyết định ông ấy vào trong Nam. Thì cái người mà giúp ông dẫn đường cho ông đi để mà đi thuyền rồi đi ra Hải Phòng hay đi đâu đó thì là ông Trần Kim Tuyến. Chính vì cái chỗ quan hệ đó mà sau này khi ông Như làm việc thì lúc đó ông Tuyến còn đang ở Hà Nội, đã được điện tín và đánh vào, và vì thế trở thành người cộng tác có thể nói thân kín của ông Như ở trong Dinh Độc Lập. Thế thì trong cái đời sống như thế, trong cái chuyện thứ hai nữa là ông Như ông ít khi ở nhà, thì bà Như nói rằng cái thời gian mà hạnh phúc nhất của bà là thời gian hai ông bà ở Đà Lạt. Và cuộc gặp gỡ đó rất là kỳ cục, mà nó rất là, có thể nói con người của ông huyền bí như vậy. Là bà nói rằng khi bà ấy vào Sài Gòn thì bà ấy nghĩ bà ấy phải lên Đà Lạt thì có cái nhà của gia đình nhà đó, thế thì bà ấy lên Đà Lạt. bà ấy biết là lạc được có 2 ngày á, thì tự nhiên là có người nói cho bà biết là hiện có ông Ngô Đình Nhu ở đây, tức là ông Ngô Đình Nhu đã trốn từ phát hiện, và bằng cách nào thì cái đó tôi hiện nay là tôi không có tài liệu nào để cho biết, và đã đến ở Đà Lạt và nói mời bà đi theo chúng tôi, và họ đã gặp nhau ở trong dòng chú Thế ở Đà Lạt và hai ông bà về sống, và bà cho rằng cái thời gian đó là hạnh phúc nhất, bởi vì bà chẳng phải làm gì cả và ông thì không đi đâu cả, còn phần bà thì liên lạc và có những buổi chất tân của Bảo Đại, vì má bà là họ hàng với Bảo Đại thì ông Nhu để bà đi những cái buổi chất tân như vậy, thì đấy là thời gian bà cho là hạnh phúc nhất trong cái giai đoạn đó. Khi về đến Sài Gòn đó thì bà ấy nói rằng có khi 2-3 ngày ông ấy không về nhà, tức là ông ấy đi họp hành, đi chỗ nọ chỗ kia, ông ấy hoàn toàn bí mật. Cho nên cái đời sống gia đình của một người làm chính trị ấy, nó khó, thưa thưa anh, mình phải chia sẻ. Một người có đam mê chính trị như ông Nhu khó để chu toàn những công việc trong đời sống gia đình, trong những vấn đề mà con cái, thì chúng ta hiểu cái điều này. Và bà Nhu thì có những đòi hỏi của một người bà muốn chồng phải được chú ý hơn, chăm sóc hơn. Thì tôi nghĩ là cái cuộc hôn nhân này nó cũng không phải là một cuộc hôn nhân mà tốt đẹp như bà Nhu mong muốn, không ạ? Nhưng mà riêng phần ông Nhu thì ông coi cái chuyện đó là thường thôi, là đúng thôi. Nhưng mà như lần trước tôi nói về cái vấn đề mà ông ấy không sang bên Tokyo đó, là tôi muốn nói rõ hơn, tức là bà Nhu đã đi khắp nơi rồi, thì ông Nhu dĩ nhiên là ông ấy được bà ấy điện thoại, thì trong cái hồi ký của bà Demery thì Fighting Dragon Lady đó, thì bà ấy nhắc lại là bà Nhu nói thế này là tôi gọi điện thoại về cho ông ấy mà cái giọng ông ấy thì nói nhỏ và như là không muốn nghe, rồi tôi nói một vài sinh hoạt thì ông ấy nói rằng thôi, ông ấy quyết định ông ấy không sang Tokyo để mà gặp bà ấy nữa, và ông ở nhà đấy. Thì cái quyết định tôi cho đây là một cái định mệnh mà chỉ vì một chút hiểu lầm giữa hai người, họ mặc dù yêu đương nhau, mặc dù có những bổn phận mà một chút xíu đã làm hỏng hết tất cả cái đại cuộc. Thì tôi vẫn nghĩ tới cái chuyện mà cái cú điện thoại từ bên Mỹ gọi cho ông Nhu và ông Nhu đã từ chối không đi là cái kết thúc của mối tình này. Nó từ đó hai vợ chồng không bao giờ liên lạc nữa và ông Nhu đã chết một cách thảm khốc như vậy. Nhưng mà đấy là về phương diện thực tế, nhưng mà trong suốt cuộc đời còn lại thì bà Nhu vẫn là một người đàn bà ứng xử và như một người đàn bà có nhân cách và chân chính. Thì trong cuộc tình thì đối với xã hội xưa thì nó có thể có những cái gọi là không phải cái cuộc tình hay là hôn nhân nào nó cũng đẹp cả, thưa anh. Thì tôi chấp nhận như vậy, và tôi thấy nó buồn ở cái chỗ đó, cái buồn ở cái câu chuyện ông Nhu trả lời bà Nhu là thôi tôi không có đi sang Tokyo đâu, hiểu không
ạ? Thưa giáo sư, để kết thúc cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được trở lại cái cuộc phỏng vấn của chúng ta tuần trước liên quan đến bà Ngô Đình Nhu. Thưa giáo sư, chúng tôi có nhận được rất nhiều phản hồi đều tỏ ra hết sức là tán thưởng cái cuộc phỏng vấn đó, và cũng rất là trân quý cái cuộc nói chuyện giữa anh em chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi có nhận được điện thoại của một vị thính giả gọi vào và nói hỏi đặt vấn đề với chúng tôi là có dư luận thường đồn đãi rằng chế độ đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, trong đó có sự đóng góp của hai nhân vật trong gia đình Ngô Đình, đó là Đức Giám Mục Ngô Đình Thục và bà Ngô Đình Nhu. Trong khi cuộc phỏng vấn của chúng ta thì hết lòng đề cao bà Nhu như là một người đàn bà trung tinh và nhiều khía cạnh khác, và người đó có viện dẫn ra một đôi chút tài liệu là nói rằng nếu muốn biết rõ cứ đọc cuốn hồi ký Đỗ Thọ thì sẽ rõ. Ở trong đó ông Đỗ Thọ có rất nhiều. Ông Đỗ Thọ là ai? Ông đó là một người cận vệ, là một người tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm, một người mà người ta cho rằng có thẩm quyền ở trong những cái tiếng nói về những cái điều liên hệ gần gũi giữa Tổng thống với lại tác giả. Thưa giáo sư có ý kiến gì để trả lời về cái thắc mắc phản hồi này của khán giả không, thưa giáo sư?
Thứ nhất tôi cũng trân trọng cái ý kiến của vị độc thính giả đó, là bởi vì đấy là một quan điểm nhìn, nó cũng không phải là hoàn toàn sai, và nó cũng không hoàn toàn là đúng. Và thưa quý vị, khi lật đổ một chế độ lật đổ một chính sách, nó vấn đề nó lớn hơn là những cái dư luận, nó lớn hơn là những vấn đề cá nhân. Theo tôi đó, thì cái chết của ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, nếu chúng ta gán vào cái quy tội vào hai cái người là ông Ngô Đình Thục và bà Trần Lệ Xuân thì nó quá nhỏ bé và nó không có đủ. Nếu mà Hội đồng Quân nhân Cách mạng và cả Mỹ nữa mà lật đổ ông Diệm chỉ vì hai cái người đó, thì cuộc lật đổ đó không thể nào mang cái nghĩa cách mạng được, thưa anh. Và thưa quý thính giả, nó phải mang một cái tầm vóc lớn hơn, và nó mang những cái gọi là những cái chính sách mà nó không phù hợp với người Mỹ. Và cái đó mới là điều quan trọng. Và cái phần mà quý thính giả đó nêu ra thì nó có thể là một cái phân tố nó nhỏ mà thôi. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó là một cái để dẫn đưa cho đến sự sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, của chế độ của ông Diệm và ông Nhu. Nó có cái phần đúng, nhưng mà nó cũng không hẳn là như thế. Và nếu bây giờ chúng ta chịu khó đọc lịch sử thì Đỗ Thọ cũng không thể nào mà có thể quán xuyến được, hiểu rõ cái lúc đó tại sao ông Diệm bị giết và bị giết như thế nào. Tất cả những chuyện đó nó vượt tầm mức của một ông cận vệ của Tổng thống. Tôi cũng không nhớ được trong đó ông Đỗ Thọ viết cái gì, nhưng theo tôi và dứt khoát khẳng định là cái chết của hai ông là do chính sách của người Mỹ và đường lối của người Mỹ, và họ đã thi hành theo cái chính sách đó và họ đã thủ tiêu hai ông, không ạ? Và cái đó là điều chính. Còn những nhân tố khác, ví dụ như các tướng lãnh đi theo thì là đi theo người Mỹ mà thôi. Và ngoài cái đó thì chúng ta còn nhiều cái vấn đề nữa, ví dụ như vấn đề Phật giáo mà chúng tôi thấy ngày nay những cái quyết định của Liên Hợp Quốc và cái cuộc điều tra Liên Hợp Quốc thì nói rằng không có cái vấn đề mà gọi là kỳ thị tôn giáo, thì nó cũng nằm trong cái tất cả những chuyện đó. Vì thế nó không phải là một nhân tố, mà có thể có nhiều yếu tố, nhân tố, và cái thời cuộc lúc bây giờ nó đã đẩy đưa hai cái vị lãnh đạo miền Nam lúc đó phải đi vào một cái con đường gọi là tự chết một cách rất là đau đớn như vậy. Và cho đến bây giờ thì cái câu mà tôi cho rằng tướng lãnh mình rất là trẻ con và khôi hài, và khi chết xong thì ta hỏi là thế thì ông hai ông tại sao chết, thì tướng binh cũng đó vội vã và thiếu chính trị thì nói rằng hai ông tự tử. Thế thì sau báo Mỹ tờ Time mà nó nói rằng có hai người tự tử mà tay trói đằng sau. Cái câu đó để nó nói lên cái gọi là cái thơ, cái ấu trĩ của các vị đó. Vì thế tôi dứt khoát là tôi có thể tôi tôn trọng ý kiến của vị thính giả đó, nhưng mà tôi nghĩ nó không phải là yếu tố duy nhất để mà đưa đến sự xung đột chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng.
Thời đỉnh nhất. Dạ vâng, thưa anh.
Dạ vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục đã đến với chương trình ngày hôm nay, và nhân cơ hội này chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị khán giả nhớ đón nghe cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Bảy mùng 1 tháng 11 2014 sắp tới. Chúng tôi sẽ nói về cuộc chính biến mùng 1 tháng 11 năm 1963 và về Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng với giáo sư Nguyễn Văn Lục. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hôm nay, và ước mong sẽ được trở lại với giáo sư chắc nhiều chương trình khác nữa từ giáo sư.
Và chúng tôi để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự ưu ái của anh Tổng Phúc và các quý thính giả đã nghe đài trong cái dịp này. Và chúng tôi một lần nữa xin kính chào quý vị thính giả.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.